Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về một cái đề tài mà gần như là chúng ta những người nào học Phật pháp là cũng đều nghe nói cả, và thường thường mình lên chùa mình thường thường hay nghe người ta nói ô ông này ngã tướng nhiều quá, rồi mình nghe những cái người khác cũng nói, và ngay như cái vị thầy cũng thường nói ô cái đệ tử này đó nó nhiều ngã chấp lắm nha, nhiều ngã tướng lắm đó. Và mình thấy là ô nhiều khi cha mẹ mình hay nói cho mình nghe ô cái bà này đó bà cái ngã bà nó bự lắm. Thì bây giờ ngày hôm nay đây mình hãy ngồi mình suy nghĩ và mình hãy bàn luận về cái đề tài này, để mình quan sát là cái ngã tướng là cái gì mà sao ai cũng nói nhiều vậy, và là cái ngã bự là nghĩa là sao, mà nhỏ là sao, mà không có ngã là làm sao. Thì thưa các bạn anh chị đó, cái lịch sử của cái chữ mà ngã tướng này là nằm trong một cái quá trình mà từ từ ra nhiều người tu hành từ lúc mà Đức Phật, mà trước khi Đức Phật là nó bắt đầu nó thành hình ra, nó là những cái dấu hiệu đó mà người tu mình phải chú ý, và nó cản trở cho cái thấy cái chân tâm của mình. Thì trước hết các bạn nên ôn lại với thầy chút xíu là con đường tu theo như Kinh Hoa Nghiêm, theo như triết lý của nhà Phật đó, và theo như cái tông phái mà thầy đang tu luyện tu học đó, gọi là cái tông phái Hoa Nghiêm đó, thì mình tin rằng là chúng ta mỗi người đó là chúng ta đã có một cái bản tánh rồi, bản tánh của mình đó là lúc nào cũng sáng suốt cả. Cho nên cái sự sáng suốt đó gọi là vô lượng quang minh. Cái sự sáng suốt đó nó làm cho mình thấy hết tất cả nhân quả thị phi, tất cả mọi chuyện cái rất là rõ ràng trong vũ trụ. Thì khi mình tu hành là mình làm sao mình khai mở ra cái ánh sáng mà nó sáng suốt trong lòng của mình. Cái ánh sáng đó nó không phải là một cái tia sáng như mình thấy, mà nó không phải là giống như thử là có nhiều người nói ô thưa thầy con đang ngồi tu trong giữa cái lông mày con nó quay ánh sáng là màu xanh, là màu ra màu đỏ, vân vân, không phải các bạn. Nó là bức sự sáng suốt nhận biết được tất cả những cái chuyện. Và nó sáng suốt, nếu mà nó càng sáng suốt thì nhiều khi mình thấy được chuyện tương lai, mà nó mình thấy được cái chuyện quá khứ nữa. Cái sự sáng suốt đó nó kinh khủng vô cùng. Cái sự sáng suốt đó là cái mà Đức Phật đó, mà Ngài phát triển. Cho nên cái người Tây Phương đó, nó dùng chữ hai lần gọi là enlighten. Cái chữ enlighten đó, cái chữ light có nghĩa là ánh sáng, mà enlighten là nghĩa làm cho nó sáng lên. Cái chữ thân đó, là cái động từ làm cho nó phát ra ánh sáng, phát ra cái hào quang mà bên trong của mình, nhưng mà bên ngoài. Cho nên enlighten là làm cho ánh sáng trong người mình, trong tâm mình đó, nó tỏa ra, nó phát ra. Cho nên khi mình tu đó, mình đừng nghĩ rằng đó là phải có một cái ánh sáng ra bên ngoài cả, mà phải nghĩ là cái ánh sáng trong người mình đó, nó lan tỏa ra, nó mở ra. Thì cái gì mà nó chặn lại sự ánh sáng đó thì gọi là chướng ngại. Thì mình đã biết rằng đó, nó có những cái từ chướng ngại đó mà nó làm cho mình bị che phủ, ánh sáng nó không mở ra được, thì mình đã học rất nhiều nơi rồi. Và mình biết cái mà nó che lấp những cái ánh sáng đó thì gọi là ấm hay là âm hay là cái. Cái chữ ấm đó, thì có năm thứ là ngũ ấm, là năm cái bóng tối, năm cái bóng đen. Thì đó nó gồm cả cái thân xác và những cái cảm xúc của cái thân xác. Rồi nó có cảm xúc mà mình gọi là cảm tình. Cái tình cảm vui, buồn, giận, ghét, đố kỵ, lạy hờn. Thì những cái đó là những cái lớp màng đen. Cái thân xác mình đó, nó có cái dục vọng mạnh vô cùng bạn. Mình khó mà mình có thể phá vỡ cái dục vọng của thân xác. Thì dù như mình đói mình phải ăn. Làm sao mình phá vỡ nó được? Không phá vỡ được đâu. Mình mệt quá, mình phải đi ngủ. Mình đau quá thì mình phải nằm nghỉ. Thế nên cái thân xác nó có những cái hiện tượng đó mà nó làm cho mình không nhớ rằng mình là cái sự sáng suốt, là cái ánh sáng bất tận. Đó là cái thân xác rồi. Rồi cái cảm xúc, cảm tình đó, là mình vừa nói đó các bạn nghe. Là mình thấy rõ ràng đó là nó có một cái sức mạnh đó mà nó che phủ mình. Khi mình lạy, mình hờn, mình giận, người Việt Nam gọi là mình giận mất khôn, thì rõ ràng là mình không thấy cái gì mà sáng suốt cả. Mình tối tăm lại và mình muốn đánh cho hạ giận, mình muốn trả thù, mình muốn báo oán. Bây giờ nếu mà mình nhìn thêm một chút xíu nữa đó, Thì mình sẽ thấy rằng đó, tại ra là còn có nhiều chuyện huyền bí vô cùng là cái tư tưởng của mình. Tư tưởng của mình cũng là một cái loại mà bóng tối. Bây giờ mình dùng cái tư tưởng mình để mình hiểu cái này hiểu cái kia, nhưng mình hiểu chậm lắm. Nhưng mà có một cái trực giác thì nhìn xuyên là cái tư tưởng, cái trực giác đó là cái ánh sáng. Mình nhìn xuyên qua như mình thường thường đó, là mình chỉ tin vào cái tư tưởng của mình. Mà tư tưởng mình nhiều khi mình nghĩ không không có ra bà ơi. Là mình chỉ nghĩ chuyện đúng, chuyện này, chuyện sai bên kia, mình nghĩ cái chuyện này, chuyện đó. Mình nghĩ trong một cái context, mình có một cái giới hạn phạm vi nào đó. Chứ mình không nghĩ rằng là mình sẽ nhìn xuyên được mọi thứ. Và cái thứ ba đó là có thể là mình cũng thể nên nói rằng đó là cái tư tưởng đó là một cái bóng tối, bóng đen. Tuy là nó cho mình những cái knowledge, những cái hiểu biết, nhưng đồng thời đó, nó che phủ đi cái ánh sáng, nó làm cho cái trực giác mà nhận biết được cái chân tâm trực biệt, nhận biết được vạn sự đó là bị che lấp đi. Thì cái bây giờ các bạn thấy này, khi mà mình thấy con hổ nó tới trước mặt mình đó, thì mình có suy nghĩ được đâu. Cái thân thể mình bắt buộc mình là mình phải chạy, phải trốn liền. Cho nên đó, mình đừng nghĩ rằng tư tưởng lúc nào đúng cả. Bây giờ đó có nhiều khi nên bạn sống trên đời bạn thấy là nhiều khi cái tư tưởng của mình đó, là nó kẹt vô cùng. Bởi vì là sao vậy? Mình thấy một người mà đau khổ vô cùng đó, mình muốn cứu người ta, mình muốn thương người ta, muốn bày tỏ tình thương, muốn cứu giúp, nhưng mà cái tư tưởng mình nói ôi giời, cái bà này bà hôi hám quá, bà xấu quá. Thế là cái tư tưởng mình là cái màn đó, mà nó che khuất đi, nó làm cho cái ánh sáng tình thương mình lan tỏa không được. Cho nên đó là cái lực thứ ba. Cái lực thứ tư đó là những cái thói quen. Con người mình có những cái thói quen các bạn. Những cái thói quen này đó nó rất là đặc biệt, là bởi vì nó tạo nên cái cuộc sống của mình. Và những cái thói quen này đó nó không phải dễ một ngày một đêm đó mà mình cảm nhận được. Nhưng mà cần biết rằng là mỗi ngày buổi sáng đó, mỗi người mình đều làm những cái chuyện khác nhau cả. Và khi mình gặp một cái chuyện gì thì mọi người mình có một cái thói quen đối diện với cái chuyện đó, mình sẽ làm những cái việc mình phản ứng nó khác nhau. Thì cái một một người đó, ngay như người chồng, một người vợ là có những thói quen khác nhau. Thói quen đó giống như thử là cái sức sống của một cái cây. Và cái cây đó, mỗi cái bạn ra ngoài đường, các bạn thấy một cái cây đó, không có cái cây nào giống nhau cả. Nó mọc nghiêng, nó mọc ngửa, nó mọc xẻo, nó mọc xum xuê, nó mọc không xum xuê, nó mọc nhiều lá, ít lá, vân vân. Cũng vậy, cái tập khí hay là cái thói quen hàng ngày, thói quen nhiều đời của mình tạo nên cho mình đó một cái lối sống, và nó làm cho mình quên đi cái chân tâm, cái ánh sáng sẵn có của mình. Cho nên mình làm theo thói quen nhiều hơn là mình làm theo ánh sáng của nội tâm, sự sáng suốt của nội tâm. Thí dụ, bác vào ngồi trong cái bàn ăn một cái đó, thì nếu bác lúc nào cũng ở trong cái sự sáng suốt của chân tâm đó, thì mình rất là nhẹ nhàng. Mình nhìn tất cả món ăn mình mà mình thì như bất kiến, mình thấy nhưng mà mình không có tham. Nhưng mà cái thói quen tham lam lúc nào hay muốn ăn uống, cái thói quen dính liền với cái thân thể của mình đó. Cho nên vừa vừa nhà vô mình thấy cái món ăn là mình định ngay cái món nào là món ngon và mình nhào vào bạn. Thì tức là cái tập khí của thói quen đã che đi cái ánh sáng sáng suốt của nội tâm rồi đấy. Cho nên các bạn thấy rõ ràng con người của mình á, nó không ngừng, mà mình có rất nhiều thật sự đó là những cái thói quen mà nó che lấp đi cái ánh sáng của nội tâm sáng suốt, để mình không kẹt vào trong cái thói quen. Đó là cái thứ bốn. Và thứ tư là mình gọi là cái sự nhận tri nhận biết, tức là lúc nào cũng có cái chủ thể và đối tượng. Thế nào cũng có chủ thể mình á, Đức Phật nói rất là hay, ngài nói là sắc thọ tưởng hành thức, đấy là cái ngũ ẩm. Nhưng mà con người của mình á, thì mình có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là sáu cái căn. Nhãn là con mắt, nhĩ cái lỗ tai, tỷ là cái lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi, thân là cái thân xác của mình, ý là cái sự suy nghĩ mình, làm gọi là cái căn, cái gốc, mà cái gọi là cái chủ thể, cái subject hay là subjective experience của mình đó. Và cái đối tượng của mình là gì? Là sắc nè, tức là mình gọi là cái hình ảnh bên ngoài, thanh hương vị xúc pháp. Thì con người mình đó, là lúc nào cũng có sáu cái đối tượng của giác quan. Sắc là hình hài sắc tướng, thanh là âm thanh, hương là cái mùi vị, xúc là cái sự xúc chạm của thân xác, cái cảm xúc đó. Pháp, pháp là cái tư tưởng, cái quan niệm trong đầu của mình. Thì các bạn thấy rõ ràng là mình lúc nào mình cũng bị kẹt giữa hai cái chủ thể và đối tượng. Và cái đó là tạo ra cái sự nhận biết. Mà cái nhận biết của mình lúc nào cũng kẹt thôi. Thì thức các bạn đó rồi đó là mình có cái đó là mình gọi là cái mà căn bản nhất của con cuộc sống của khi mình tu hành đó. Thì mình phải biết này là mình có sáu cái căn và sáu cái trần, sáu cái chủ thể, sáu cái của chủ thể, của chủ thể chứ không phải là chủ thể, và sáu cái đối tượng bên ngoài. Thì thưa các bạn, khi mình sống mà mình bị kẹt trong cái đó đó, thì bây giờ đó nó có một cái mà mình vừa nói vừa xong là cái của chủ thể. Thì chủ thể là cái gì? Chủ thể là cái bản ngã của mình. Chủ thể là cái mà nó cảm nghiệm được cái chuyện gì xảy ra. Chủ thể là cái cảm nghiệm được. Thì dù như là có mắt mình đó, mà nhìn một hình ảnh nào đó đó, thì mình cảm nghiệm được là tôi đang nhìn đó nè, tôi thích cái đó lắm đấy, hay tôi ghét cái đó lắm. Thì cái sự cảm nghiệm đó đó là của một cái chủ thể mà mình gọi là cái bản ngã, mình gọi là cái tôi. Thì thường thường cái ngã tướng đó, thì mình chỉ nói là ngã tướng đó, là người nào cũng có các bạn ơi, chứ không phải là chỉ có một số người mới có, còn số người không có, không. Người nào cũng có cái ngã tướng cả. Nhưng mà có những người đó thì cái sự hiện bày của cái chủ thể đó đó nó quá sức lỗ bịch mà nó làm cho cái người đối diện với mình đó, khó chịu vô cùng. Thì cái người mà cái mình gọi là cái bản ngã nó bự quá, cái ngã tướng nó lớn quá đó, thì cái người đó thường thường họ làm như thế này nè, họ thích nói to, nói lớn, nói dữ dằn, họ nói làm sao mà mình ngồi mình phải khó chịu vô cùng. Họ không được nói nhỏ nhẹ với mình được, họ phải làm sao mà họ làm cho mình phải bị cảm nhận được cái lời nói mà của họ rót vào lỗ tai cho mình đó. Thì bây giờ họ đổ vào cho mình, rót vào, và họ làm cho mình phải nhất định là mình phải thô tục. Ngay như cái ngôn từ của họ nhiều khi rất là thô tục, nhiều khi nó làm cho mình phải giật mình, bởi vì những cái lời nói nhiều khi mình không bao giờ mình nói cả, nhưng mà họ nói, mà nói rất mạnh mẽ, họ nói làm cho mình phải làm sao để mình cảm thấy là nhộn trong người. Cho nên các bạn thấy cái đó là cái hiện tượng đầu tiên là bên ngoài là cái lời nói. Và cái khuôn mặt của họ thường thường đó, cái bản ngã của mình thì họ làm cho mình là không muốn nhìn. Tại vì nếu mà họ mà dễ thương thì thôi không nói chi. Nhưng cái mặt của người mà gọi là lỗ bịch, mình gọi là cái bản ngã, cái ngã bự đó, mình gọi là thông thường đó, thì họ phải làm cho mình không muốn nhìn đó. Tại mình không muốn đem cái gì xấu vào trong người cho mình. Cho nên khi cái mặt mà người xấu thường thường là mình không muốn nhìn, là bởi vì mình không muốn nhìn cái xấu, mà mình muốn nhìn cái đẹp. Và nó làm cho mình rất là khó chịu. Cái lời nói đã khó chịu rồi, khuôn mặt và nhất là cái động tác, cái hành động đó thường thường họ xúc phạm vào cái không gian cá thể của mình. Không gian cá thể là cái gì? Có nghĩa là mỗi người mình nó có một cái khoảng không gian mà người ta nào mà bước vào trong khoảng không gian đó là mình rất là khó chịu. Mình cảm thấy như bị xâm phạm vậy đó. Thì thường thường mình bước lùi một cái, hoặc là mình bước ngang qua một cái, mình không muốn cho họ tới gần nữa. Có những người nhiều khi họ nói chuyện với mình đó bạn, họ dán cái mặt của họ vào cái mặt của mình, họ nói thì mình có thể nghe được cái mùi hôi của họ nữa. Đó, thành ra là mình cảm thấy họ lỗ bịch. Nhưng mà họ thì họ là không cảm thấy lỗ bịch, họ cảm thấy ô tôi là gần gũi, nhưng mà thật sự là họ muốn mình phải chấp nhận họ. Thì thường thường đấy, cái bản ngã đấy, hay cái ngã tướng là cái gì? Là cái khả năng và cái ý muốn, cái sở thích đó, là muốn người ta chấp nhận mình. Muốn xâm phạm không gian của người ta, của người khác. Muốn đi vào không gian đó mà người ta không cho phép, mình vẫn đi vào không gian đó. Cho nên cái người đó mà mình gọi là có bản ngã mà lớn đó bạn, hay là người mà gọi là cái ngã tướng lớn, hay là mình nói thông thường là cái người mà cái người đó cái ngã lớn đó, thường thường đó họ làm cho mình khó chịu, họ làm cho mình không thích, họ làm cho mình một bước lùi một bước, họ làm cho mình cảm thấy là tôi phải đi ra tận chỗ đi. Và nhiều khi những cái phát biểu đó thì nó thường thường đó mình gọi là họ làm tang lắm, tức là họ nói là họ ngồi trên, họ cao lắm, họ nói cái gì cũng được cả. Chỉ có tôi, mình tôi là tôi fix tất cả mọi chuyện đấy. Có mình tôi mới làm được tất cả mọi chuyện. Đó. Họ làm như thế là họ thiếu họ là không có cái chuyện gì có thể mà làm được cả. Và họ thích quảng cáo về chính họ nhiều hơn là họ lắng nghe mình. Cho nên cái khả năng lắng nghe của cái người mà gọi là cái ngã bự thường thường là họ không bao giờ lắng nghe ai cả bác ơi. Bác nói họ lắng nghe là rất là khó. Họ muốn người mình nghe họ, chứ họ không muốn ai nói để cho họ nghe cả. Họ muốn người khác nghe họ. Cho nên cái đó là một cái phần của cái đặc tính mà lỗ bịch quảng cáo trên mình vô cùng. Và họ thích chơi nổi lắm. Tức là cái chuyện gì nên mà họ chứng minh được là mình ngon lành thì họ làm. Nhiều khi họ làm những cái chuyện công, những chuyện tốt nhưng mà họ muốn người ta biết. Họ làm xong rồi họ email, họ gửi hình, gửi đồ này nọ để make sure là biết. Và bây giờ nó còn có cái lỗi bịch nữa là nhiều khi là các bạn thấy trên Facebook này, mình ăn cái gì mình cũng phải bưng ra mình nói đây tôi ăn cái này ngon cái đẹp, nhưng mà chụp hình ra gửi lên, nhiều khi là mình cũng nói là mình gặp cái gì đó, mình tức là mình gọi là khoe, mình khoe một cách mà lô bịch đến độ mà nhiều khi nó không có cái gì để mà mình có thể nói rằng là đem tới một cái cảm giác gì hơn cả, ngoài trừ là cảm giác là been there done that, là tôi ở đây tôi ăn chuyện này làm cái kia cái nọ. Thế nên mình bắt đầu đi vào một cái văn hóa của cái bản ngã rất là lỗ bịch, một cái văn hóa mà lúc nào đó mình cũng giống như thử là mình phải trình bày về mình, khoe khoang về mình rất nhiều. Nó mất đi cái sự khiêm nhường, nó mất đi một cái sự nhã nhặn và dễ thương đi. Và mình nhiều khi là mình phải làm những cái điều bộ lỗ bịch để mà chụp hình mà bưng ra để cho người ta thấy. Thì các bạn bắt đầu thấy đó, tại ra cái văn hóa đó là cái văn hóa mà nó duy trì cái sự lỗ bịch của bản ngã hay là cái ngã tướng. Và mình chơi nổi đủ thứ cả, và mình dùng hình ảnh để mình chơi nổi, và cái đó nhiều khi đó các bạn thấy đó, không phải là mình khoe cái đẹp của mình mà mình khoe cái ngã của mình, khoe cái tôi của mình. Cho nên đó, đó là những cái mà rất là thú vị về cái cuộc sống của con người của mình, là thay vì mình ngộ hơn về cái chân tâm, về cái sự nhẹ nhàng trong sáng, thì mình hiện bày cái bên ngoài hào nhoáng hơn. Trong cái website mà cái app ở đây là Pinterest đó bạn. Cái Pinterest đó là một cái website rất là đặc biệt, bởi vì nó chia sẻ những cái đẹp của những cái chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rồi người ta mới chia sẻ những cái đẹp của hoàn cảnh, những cái môi trường sống, những cái cảnh, cái nơi mà người ta tới rồi đẹp rồi, và có những cái lời hay, những cái lời đẹp đó người ta cũng chia sẻ trên đó. Thì trong cái section đó là các bạn sẽ thấy rằng là rất nhiều người tới và rất nhiều người quay. Nhưng mà cái section mà nói về cái đẹp, cái bộ mặt đẹp của mình hay tài tử thì bạn sẽ thấy rất đặc biệt đó. Là cái nhóm đó hay là cái category đó đó, nó không bao giờ nó bằng vào cái category của những cái hình ảnh mà người ta chia sẻ về cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của trí huệ, cái đẹp của những cái lời nói hay, lời tốt. Nói rằng cái đó chứng minh rằng là con người chúng ta lúc nào mình cũng tìm cái đẹp, mà cái đẹp nó phải vĩ đại, nó lớn hơn là cái bản ngã của chúng ta. Bây giờ làm sao mà mình có được cái bản ngã, mình thấy được cái lỗ bịch, thì bây giờ mình làm sao mình cho hết? Thì mình phát triển cái awareness, tức là cái sự nhận trí nhận biết mà mình gọi là cái khả năng từ tri. Khi mình lỗ bịch một cái, khi mình quảng cáo mình chút, khi mình chơi nổi một chút thì mình biết liền. Mình biết rồi thì mình ngừng lại. Nhưng mà thường thường là mình không biết, tại sao mình không biết? Thì sau những cái nghiên cứu rất là sâu sắc và không biết bao nhiêu cái thế kỷ mà con người mình nghiên cứu về tâm linh ấy, thì chư vị tổ sư từ Phật đến Bồ Tát cho tới những cái vị mà trí huệ ở khắp nơi đó, họ mới khám phá ra một cách để cho mình phát triển cái sự nhận trí nhận biết của mình về cái sự lỗ bịch của bạn ạ. Họ tìm được rồi bác ơi, mình không cần phản minh, họ đã tìm ra rồi, tìm ra cách gì để cho mình có thể rất nhạy cảm về cái sự lỗ bịch của chính mình. Họ tìm ra cách, cái phương thức đó rất là hay. Cái phương thức đó gọi là mình phải thở vi tế hàng ngày. Thì tại ra cái hơi thở đó thì nó gắn liền với cái hình thức, cái hình dạng của sự sống của mình. Khi mình chạy bộ thì mình thở rất là mạnh để cho cái ngực mình nó có đầy đủ oxygen. Nhưng mà khi bình thường mình nói chuyện thì mình phải nói chuyện như thế nào đó, mình phải có cái thời gian để mình hít thở vào. Và mình phải có cái thời gian để cho mình nghỉ một chút, cho mình không thể nói mà bất tần được. Mình không thể nín thở mà nói được không ai các bạn. Phải có thở vô, thở ra. Và trong cuộc sống của mình mới khám phá rằng đó, cái lúc mà mình ngồi thiền đó, thì mình thở rất là nhẹ nhàng, rất là vi tế. Tại sao như vậy? Thì trẻ ra đó, mình càng thở nhẹ nhàng, vi tế bao nhiêu đó, thì mình lại càng có cái khả năng là mình nhìn vào trong thân thể của mình nhìn vào trong cái tư tưởng của mình nhìn vào trong thói hư tật xấu của mình, và mình nhận biết được những cái cảm xúc cảm tình của mình dễ dàng hơn. Cho nên khi thiền, ít khi nào đó một cái môn thiền nào, một pháp môn thiền nào mà người ngồi thiền đó là thở như con bò rộng, là phì phà ít lắm bạn ơi, gần như là không có. Chỉ khi nào mà họ tập cái luyện một cái phương thức yoga đặc biệt để mà nâng cao cái năng lượng thì họ thở thiệt mạnh thôi. Nhưng mà sau đó rồi đấy, trong cái đạo gia thì họ thở tiểu châu thiền, thở hơi thở thật là nhẹ nhàng và lâu. Và trong cái môn thiền của Phật giáo đó thì cái anapana thiền là phải chú ý vào cái hơi thở, và hơi thở phải nhẹ nhàng vô cùng. Lúc đầu mình có thể đếm con số, đếm cái đoạn dài ngắn của hơi thở, nhưng từ từ đó mình mới nghĩ tới, nhớ tới rằng cái hơi thở nó có cái quality, có cái phẩm chất, và cái phẩm chất nó phải càng ngày là càng vi tế, càng ngày là càng nhẹ hơn, càng ngày là càng sâu hơn. Thì mình mới từ từ mình biết là ồ, tại ra là mình ngồi thiền thì chuyện đầu tiên là mình phải luyện cho cái hơi thở nó nhẹ hơn. Và khi bạn tu thiền hơi thở bạn nhẹ rồi đó thì bạn thấy tự nhiên cuộc đời mình thay đổi ghê. Là mình bây giờ đó mình đối xử bên ngoài đó mình cũng rất là nhẹ nhàng, mình bớt đi những hành động lỗ bịch, mình bớt đi những cái hành động mà nó tác hại lên cái người khác. Mình thấy rõ ràng là mỗi cái chuyện mình nói, mỗi cái việc mình làm đó, mình cẩn thận hơn chút, mình nhẹ nhàng hơn chút. Và mình cảm thấy là cái mức độ lỗ bịch của mình, mức độ mà mình gọi là mình aggression ấy, mình dữ dằn mình, nó bớt một cách kỳ cục, bớt lạ hẳn luôn. Và từ từ mình càng thấy đấy, càng lúc đó thì mình càng nên vi tế hơn, trở nên vi tế hơn. Tới cái đồ mà Đức Lão Tử Nga nói như thế này này, cái bậc đại trí thì thường thường họ giống như người ngu vậy đó. Thì câu nói đó, đó nó giải thích rằng đó, là cái người mà trí huệ thì cái người họ thở rất là sâu sắc, rất nhẹ nhàng. Họ giống như làn gió thoảng mà nhiều khi mình không thấy họ ở trong cái đám đông. Invisible. Họ tàng hình, họ biến mất trong đám đông. Vì sao vậy? Vì không bao giờ họ đứng lên, họ la làng, họ la lối, họ nói cái này, họ nói cái kia, họ không làm những hành động thừa thãi. Các bạn có để ý rằng đó, trong cái tổ chức, trong nhà hội, trong nhóm của mình đó, thì nhiều khi đó, mình giữ một cái chức vụ nào đó, đó thì mình phải phát biểu. Nhưng các bạn có để ý rằng là có những lúc mình phát biểu mà thật là nặng nề với người khác. Đây thí dụ như khi mình về mình nói chuyện với con của mình nói ô coi con lấy cái ghế, con bưng cái ghế qua này qua cho mẹ con chút nghe. Mình chỉ nói nhẹ như vậy vì mình biết mình nói nặng một cái đó là đứa con nó không thèm bưng ghế cho mình. Nhưng mà khi mình là có một chức vụ trong cái chùa, trong một cái hội đó, thì cũng cái chuyện đó mình nói với cái cô kia, mình nói coi cô bưng ghế qua cho tôi bên kia này, để ghế bên kia, đừng có để bên này nha, ghế này dành cho người này nè cô, tại sao cô lấy bên kia. Mình cật vấn, mình nói cái lời nặng nề là bởi vì mình núp sau cái chức vụ của mình. À, tại ra cái chức vụ đó đó nó giúp cho cái bản ngã của mình gọi là cái persona của mình đó, nó mở ra làm cho mình trở nên lỗ bịch hơn, là thì mình không thấy được cái ánh sáng của mình và mình chỉ thấy cái chức vụ thôi. Và mình làm là mình càng ngày càng lỗ bịch hơn, là bởi vì mình càng ngày mình càng nói những cái lời nói mà nó nặng nề hơn, nó làm cho người ta khó chịu. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái đặc tính mà cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mình, là bởi vì những cái chức vụ, những cái nhiệm vụ của mình đó, thường thường nó làm cho mình đó, khó thấy được cái tình thương của mình, khó thấy được cái nỗi niềm mà lúc nào mình cũng dễ chịu tha thứ. Nó không là làm mất đi cái sự dễ thương của chính mình, nó làm mất đi đó cái đẹp mà của bản tâm của mình. Cho nên mình mà càng kẹt vào trong cái vị trí, cái chức vụ, cái quyền hành, cái hình ảnh mà mình làm bao nhiêu thì mình lại càng mất đi cái ánh sáng của nội tâm bấy nhiêu. Mất đi có nghĩa là quên, nhưng phải là biến mất, mình quên đi và mình làm cho cái bóng tối nó càng lúc nó càng nhiều hơn. Cho nên nếu mà mình ở trong chức vụ cao mà mình đừng có bị kẹt ở trong cái chức vụ đó thì mình có một cái tên mà ai cũng biết gọi là khiêm nhường. Nhưng mà cái chữ khiêm nhường này không phải là vì mình cố ý khiêm nhường, mà vì mình thoát khỏi cái hình ảnh của chức vụ đó đành đặt cho tâm thức của mình. Thưa các bạn, đó là một cái lối sống mà mình bắt đầu giảm thiểu cái sự đè, cái nặng nề của cái bản ngã lên trên cái tâm thức mà mình gọi là tâm thức giác ngộ. Như vậy ngược lại, thế nào là giác ngộ? Là cái khả năng nhận biết được cái khuôn đúc, cái khuôn khổ đó lúc nào cũng chịu nặng lên cho ánh sáng. Cái khuôn đúc đó là cái gì? Là cái chức vụ, là cái quyền hành, là cái nhiệm vụ, là cái vai trò, cái role mà nó định đặt lên trong con người của mình. Và khi mình đồng hóa mình với cái role, với cái nhiệm vụ, với cái vai trò, với cái màu sắc đó, thì tự nhiên mình cho rằng là mình có lý, mình đúng và mình hay, mình giỏi, mình có quyền hơn người khác. Cái sự định đặt đó là cái mà mình gọi là ngã tướng, và mình giữ chặt mình ở trong hình ảnh đó thì gọi là ngã chấp, chấp ngã. Như vậy thì con đường tu hành là cái gì các bạn? Là bắt đầu bằng sự nhận tri cái hơi thở phải thiệt là vi tế. Mình phải tập thở thiệt là nhẹ nhàng vi tế. Hằng ngày mình phải ngồi ít hàng giờ, 2 giờ để rèn luyện cho cái người mình thở thiệt nhẹ nhàng vi tế. Xong rồi đó, mình thường thường đó, trong lúc nào mà rảnh mình đi một chút đó, thì mình đứng lại đây mình thở nhẹ nhàng. Lúc mình lái xe mình chịu khỏi mình thở nhẹ nhàng vài ba lần để mình nhớ, để mình trở lại. Thì cái sự nhẹ nhàng vi tế thở đó, đó nó từ 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 nó làm cho mình ngộ ra rằng đó, à đây là lúc mình đứng lên mình nói chuyện, mình bày đặt cái này, mình nói cái kia, mình chơi nổi cái nọ, hoặc là mình nghĩ rằng là mình đúng. Thì cái chuyện mình nghĩ rằng mình đúng đó là cái bản ngã của mình, mà mình tự nhiên mình thổi luồng bước là không, cũng ok, người ta nói cũng ok vậy. Cho nên cái ngã tướng của mình giảm thiểu, tức là cái sự chấp trước của mình vào cái hình bóng và cái chức vụ, vào cái góc độ, vào cái role của mình ấy, nó từ từ nó giảm thiểu đi cái sự chấp trước đó, cái mà kẹt vào đó từ từ nó bớt lần thì con người mình gọi là cái ngã tướng mình từ từ nó sẽ bắt đầu nó nhỏ lần, thì cái khả năng nhận tri của mình càng lớn lần. Và cái khả năng nhận tri này cuối cùng đó, mình phải dùng cái khả năng nhận tri này, cũng là một khả năng nhận tri thôi, là dùng cái khả năng nhận tri này để nhận tri ra cái ánh sáng nội tại. Trước hết, và tóm lại, mình nhận tri được cái bóng tối và cái chỗ phát xuất ra cái bóng tối đó, tức là cái chấp trước vào cái chức vụ và cái địa vị. Mình nhận tri ra rồi thì bây giờ đó, cũng lấy cái nhận tri đó mình xoay ngược lại để mình chịu khó nhận tri ra cái ánh sáng của nội tại, cái ánh sáng nội tâm, cái ánh sáng mà vĩnh hằng bất biến trong người của mình. Thưa các bạn, đó là những cái giai đoạn tu hành mà nó rất thực tế và mình làm được cả, chứ không phải là mình không làm được. Chỉ còn cái là mình hãy cố gắng đầu tiên cả, cái bước đầu tiên cả, là mình hãy cố gắng hàng ngày tập thở cho nhẹ nhàng, thiệt là sâu, thiệt là dài, thiệt là vi tế, thở mà không nghe tiếng động, thở mà nó vi vu. Và mình hãy tập đi đứng như làn gió thoảng nhẹ nhàng vô cùng, không nên đi sẹt 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 sẹt, đi cho nên nhẹ nhàng, chú ý vào cái bước đi của mình, chú ý vào cái tay, cái chân hành động của mình để cho nó nhẹ nhàng trở lại, đừng có thô bạo quá. Và chú ý cái lời nói của mình đó, nó đừng có tổn hại ai cả, đừng có làm ai khó chịu cả, dễ thương một chút đi. Thì thưa các bạn, đó là những cái đó mà mình bắt đầu làm để chuyển hóa cái sự chấp trước vào cái hình bóng của cái tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và đây là cái bài đầu của series của một cái chương trình, một cái chuỗi nói chuyện về bốn cái kẹt của con người mình khi tu, gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thầy sẽ tiếp tục cái bài này lần sau.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường at yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lo là nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.